Mời quý vị và các bạn nghe tiểu phẩm Mái trường của em.
Em yêu trường em với bao bạn thân và cô giáo hiền, như yêu quê hương, cặp sách tới trường mong muôn vàn yêu thương. Mùa phượng phượng thắm, mùa cúc vàng nở, mùa huệ huệ trắng, đào thắm hồng đỏ. Trường chúng em đây, người tốt việc hay.
Thôi.
Cái gì đấy?
Đừng có tra tấn cái lỗ tai người khác bằng cái giọng giải tán đám đông của cô đi nữa nhá. Yêu trường em, lúc nào cũng yêu trường em. Rồi con học dốt ra thì mang cái tình yêu đấy mà mài ra ăn với cả uống xem nó có thông minh ra không. Hay là mỗi ngày một dốt đặc cán mài đi.
Này, anh dừng ngay cái giọng điệu bỉ bôi chính mái trường đang dạy chữ cho con anh mỗi ngày nhá.
Tôi không bôi bác bỉ bôi ai cả. Mà tôi đang nói sự thật. Nhìn cái hình thức bên ngoài đã biết chất lượng bên trong nó như thế nào rồi.
Hình thức bên ngoài thì làm sao?
Trường lớp gì mà trông sập xà sập xệ như cái nhà hoang ấy. Cơ sở vật chất thế thì dạy và học thế nào được?
Cái đấy thì...
Thì đúng quá phải không? Vì vậy, sang năm tôi sẽ chuyển trường sang xã bên, chỗ bác Nhật nhà mình làm hiệu trưởng cho con Thảo học. Vài năm nữa là nó thi lên cấp 3 rồi, không đùa được đâu.
Không, tôi không đồng ý chuyển trường.
Trời ơi, cô là mẹ nó mà cô không biết thương con gì cả. Tôi đã xem xét kỹ rồi. Chỗ bác Nhật là trường chuẩn quốc gia, phòng ốc sáng choang hiện đại, đâu ra đấy. Học ở chỗ đấy mới là học chứ.
Thế anh không tính đoạn đường đi lại hơn chục cây số mỗi ngày của con à?
Ôi trời ơi, có chục cây số chứ có phải lên mặt trăng đâu mà bảo không đi được. Vất vả một tí, nhưng cái gì nó cũng có giá của nó cả thôi. Con học tốt, có cái gốc vững thì sau này muốn chuyển cấp cũng dễ dàng hơn, cô hiểu chưa?
Được rồi, anh cứ để tôi nói hết đã nhá. Anh thừa biết con Thảo nhà mình là đứa sống khép mình, khó hòa nhập. Nó chuyển trường, lại mất thời gian hòa nhập với cô mới này rồi bạn mới này. Chưa biết chừng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến học lực của nó ấy chứ.
Cô cứ quan trọng hóa vấn đề, làm gì đến mức ấy.
Trường làng mình, thầy cô cũng rất yêu nghề, yêu trò và có chuyên môn. Chỉ vì cơ sở vật chất chưa được đầu tư mà anh kỳ thị thì tôi thấy là không nên.
Tôi không biết. Ý là tôi đã quyết rồi. Đã nói chuyện với bác Nhật rồi. Tôi sẽ chuyển trường cho con gái tôi.
Không được, tôi không đồng ý.
Cô không đồng ý, tôi cứ chuyển.
Tôi nói cho anh biết nhá. Tôi mà có ý kiến lên trường ấy, thậm chí lên phòng giáo dục huyện, thì còn lâu anh mới chuyển được.
Cô...
Tôi làm sao?
Mới sáng ngày ra mà hai vợ chồng chú thím...
Bác ạ.
Có chuyện gì tranh luận hằng thế?
Bác Nhật ạ.
Vẫn cái chuyện chuyển trường cho con bé nhà em anh ạ.
Thế à?
Nhà em rất bảo thủ.
Về chuyện đó thì theo tôi, chú nên suy nghĩ lại.
Bác Nhật, Hôm trước em vừa gọi điện cho bác, mà sao bây giờ bác lại bảo suy nghĩ lại?
Hôm đó qua điện thoại, không thể nói hết được. Theo tôi, chú cứ để cháu nó học ở trường làng. Về chất lượng giáo dục, giáo viên ở đây không kém gì bên trường tôi đâu.
Đấy, em cũng nói với nhà em thế bác ạ.
Nhưng mà bác ơi, trường làng sập xệ quá bác ạ.
Tôi cũng vừa họp trên phòng giáo dục về đây. Có tin này, thông báo với chú thím nhá.
Tin gì hả bác?
Một tin vui. Đó là tỉnh đã quyết định duyệt kinh phí cho trường làng xây mới rồi đấy nhá.
Cho trường làng xây mới ạ? Có thật không hả bác?
Thật chứ sao.
Mừng
đây
quá.
Là công trình nằm trong dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trường thuộc địa bàn các huyện nghèo, nên sẽ tiến hành thi công rất là nhanh đấy.
Ôi thế ạ?
Chứ sao?
Dạ vâng, thế thì thôi, em không chuyển học cho cháu nữa. Em nói thật, nó bé thế đi học xa cũng thương lắm.
Phải rồi, chú nghĩ như thế là rất phải đấy.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tiểu phẩm Mái trường của em.